Kinh Đại Thừa, đời Mạt Pháp. Trong 12 bộ kinh ghi lời Đức Phật Thích Ca giảng, thì bộ kinh Đại Thừa giảng cho hàng Bồ Tát, gọi là người trí. Theo lời Đức Phật Thích Ca thuyết giảng, thì chúng ta bị sanh tử luân hồi là do mê lầm. Nên người trí là những người đã thoát sanh tử luân hồi, không phải chúng sanh cõi người đang tu học Pháp giải thoát. Pháp tu của hàng Bồ Tát là thực hiện Bồ Tát Đạo, độ chúng sanh thoát sanh tử luân hồi. Do đó, Kinh Đại Thừa giảng về Bồ Tát Đạo, và người đời chúng ta tìm hiểu Kinh Đại Thừa là để nghe biết kế hoạch của Như Lai trong việc độ chúng ta thoát sanh tử luân hồi. Giáo Pháp dạy hàng Bồ Tát là hướng dẫn cách độ chúng sanh thoát sanh tử luân hồi trong các Kinh Đại Thừa. Giảng về giáo pháp vi mật, pháp chưa được thấy, diệu pháp chưa từng có, pháp đúng thời mới nói, vân vân. Ngoài ra, Kinh Đại Thừa còn giảng về đời vị lai, đời mạt pháp, tạng bí mật của Như Lai. Đời vị lai và đời mạt pháp cùng chung một thời điểm. Còn gọi tạng bí mật là vì khi giảng Đức Phật chỉ lưu lại bằng mật ngữ để đến đời mạt pháp. Khi khai mở ý nghĩa chân thật, người đời có thể nhận ra lời của Phật, lời của Như Lai. Vì nếu chúng ta để ý lời Đức Phật Thích Ca giảng trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì vào đời mạt pháp, sau khi các vị Bồ Tát độ chúng sanh thoát sanh tử luân hồi xong, Phật mới thị hiện. Còn trong lúc các vị Bồ Tát thực hiện Bồ Tát Đạo, thì tuy Phật đã xuất hiện nơi đời, nhưng chỉ giáo hóa và hộ niệm các vị Bồ Tát trong việc độ chúng sanh thoát sinh tử luân hồi, chưa thị hiện cho mọi người nhìn thấy. Chủ đề hôm nay là chúng ta sẽ căn cứ vào các chi tiết này để tìm hiểu Đạo Phật, gồm có sự liên quan giữa người trí với Bồ Tát Đạo, giữa Bồ Tát Đạo với đời vị lai, đời mạt pháp, và tạng bí mật của Như Lai giảng về diệu pháp chưa từng có, pháp đúng thời mới nói, vân vân. Nói về đời vị lai, thì trong Kinh Đại Bảo Tích, ngay phần đầu Phẩm Thiện Tí Bồ Tát, khi giảng về Bát Nhã Ba La Mật, các vị Bồ Tát phải thành tựu, Đức Phật Thích Ca cho biết cách phân chia các thời kỳ quá khứ, vị lai hiện tại của Như Lai, là căn cứ vào sự sanh khởi và diệt mất của Pháp Phật, không giống với cách gọi của người thế gian. Đó là nếu Pháp sanh rồi mà diệt mất thì gọi là đời quá khứ. Nếu Pháp chưa sanh chưa khởi thì gọi là đời vị lai. Nếu Pháp sanh rồi mà chưa diệt mất thì gọi là đời hiện tại. Cho nên khi đời vị lai đến thì các pháp của đời hiện tại chúng ta đang tu học trở thành pháp của đời quá khứ. Nghĩa là các pháp chúng ta đang tu học đã đến lúc chấm dứt, không còn ứng dụng nữa. Thay vào đó là pháp chưa sanh chưa khởi, tức là pháp của đời vị lai mà trong các kinh Đại Thừa gọi là pháp chưa được thấy, diệu pháp chưa từng có, pháp đúng thời mới nói, vân vân. Sẽ thay thế các pháp phương tiện chúng ta đang tu học do Đức Phật Thích Ca dạy khi còn tại thế. Nhưng vì đời vị lai và đời mạt pháp cùng chung một thời điểm, nên đời mạt pháp là lúc Như Lai chuyển bánh xe pháp, chuyển đổi pháp tu. Tuy nói chuyển đổi pháp tu, nhưng thật ra thì trong phẩm phương tiện Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật Thích Ca cho biết mục đích Ngài thuyết giảng các pháp phương tiện chỉ để dìu dắt chúng ta xa lìa lòng chấp, chưa dạy cách tu tập. Nghĩa là trước đời mạt pháp, Đạo Phật chưa có pháp dạy cách tu. Tài liệu chúng tôi trích dẫn là bản tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Phần trích dẫn: Phật bảo, từ khi ta thành Phật cho đến nay, rộng nói ngôn giáo, dùng vô số phương tiện dìu dắt chúng sanh, làm cho xa lìa lòng chấp. Hết phần trích dẫn. Và trong phẩm thuyết Pháp Kinh Vô Lượng Nghĩa, Đức Phật Thích Ca cho biết nguyên nhân Bồ Tát nguyện độ chúng sanh thoát sinh tử luân hồi là vì Bồ Tát sau khi quán xét thật kỹ, thấy chúng sanh luân chuyển trong lục đạo luân hồi, chịu mọi thứ khổ độc mà không thể tự thoát khỏi, nên sanh lòng thương xót, phát tâm đại từ bi, muốn cứu bạc hết thảy khổ nạn cho chúng sanh. Nên trong phần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị là trước đời mạt pháp chúng ta chỉ cần xa lìa lòng chấp là đã thực hành đúng lời Phật dạy. Còn đến đời mạt pháp thì chúng ta cần xa lìa lòng chấp pháp. Vì vào đời mạt pháp, Như Lai chuyển bánh xe pháp độ chúng ta thoát sinh tử luân hồi. Nên xa lìa lòng chấp pháp vào đời mạt pháp quan trọng nhất trong mọi thời điểm và cũng hơn hết trong các xa lìa lòng chấp khác. Còn lời giảng trong các kinh Đại Thừa khó hiểu là do Đức Phật Thích Ca dùng mật ngữ che giấu ý nghĩa chân thật của lời giảng để tránh bị ma vương ba tuần làm hư hại. Khi nào Như Lai thực hiện diệu pháp độ chúng sanh thoát sinh tử luân hồi thì mới khai mở ý nghĩa chân thật. Sở dĩ Đức Phật Thích Ca lưu lại lời giảng che giấu ý nghĩa chân thật, vì nếu không lưu lại lời giảng trong các kinh Phật thì vào đời mạt pháp, thời điểm Như Lai độ chúng sanh thoát sinh tử luân hồi, thì người đời không thể phân biệt được lời nào của Phật, lời nào của ma vương ba tuần. Và chúng ta cũng thường nghe biết khi muốn độ chúng sanh cõi nào thì Bồ Tát sẽ hóa làm thân chúng sanh cõi đó. Nghĩa là Bồ Tát muốn độ chúng sanh cõi người thì Bồ Tát hóa làm thân người. Cho nên người trí là hóa thân của Bồ Tát, không phải chúng sanh cõi người. Điều này cho chúng ta biết khi Bồ Tát độ người đời chúng ta thoát sinh tử luân hồi cũng với thân tướng người đời như mọi người. Nghĩa là vào đời mạt pháp sẽ có người có năng lực độ người khác thoát sinh tử luân hồi. Và qua lời khai mở ý nghĩa chân thật lưu lại trong các kinh Đại Thừa, chúng ta sẽ nhận biết hóa thân của Bồ Tát, người có thể độ chúng ta thoát sinh tử luân hồi ngay khi còn sống nơi đời. Nhưng vì cõi người do ma vương ba tuần cai quản, mà ma vương ba tuần thì luôn phá pháp của Như Lai, không muốn chúng ta thoát sinh tử luân hồi. Nên nếu nhận ra người trí hóa thân của Bồ Tát thì ma vương ba tuần sẽ ngăn trở. Do đó, vào đời mạt pháp, cõi người tuy có xuất hiện người trí, nhưng không những người đời mà ngay cả ma vương ba tuần cũng không thể nhận biết. Và chúng ta chỉ có thể nhận biết hóa thân của Bồ Tát qua lời giảng của Kinh Đại Niết Bàn. Nghĩa là khi nào chúng ta nhận biết hóa thân của Bồ Tát là chúng ta đã có được sự hộ niệm của các đức Như Lai. Điều này rất quan trọng, vì nếu như vậy thì khi Bồ Tát độ chúng ta thoát sinh tử luân hồi là thân người đời như mọi người, không có gì khác lạ cả. Và nhất là không có ai nhận biết, nghĩa là bất cứ ai mà mọi người nhận biết là Bồ Tát thì đều không phải Bồ Tát thực hiện diệu pháp Như Lai độ chúng ta thoát sanh tử luân hồi. Ngoài ra, trong Phẩm Tứ Tướng Kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật Thích Ca cho biết, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, các bậc tứ quả thánh nhân đều lần lượt nhập Niết Bàn. Cho nên kể từ lúc Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn cho đến trước đời mạt pháp, thì nơi đời không có sự xuất hiện của Phật và Bồ Tát. Trong khi Đức Phật cho biết, ma vương ba tuần có thể hóa làm thân Bồ Tát, hóa làm hình Phật để làm hư hại chánh pháp của Như Lai. Nên chúng tôi muốn chứng minh cùng quý vị. Thứ nhất là người trí không phải chúng sanh cõi người. Thứ hai là nguyện của Bồ Tát là độ chúng sanh thoát sinh tử luân hồi. Thứ ba là Bồ Tát khi độ người đời chúng ta thoát sinh tử luân hồi là thân người đời, không phải thân hóa hiện. Thứ tư là kể từ lúc Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn cho đến trước đời mạt pháp. Nơi đời giàu có người trí, không những chúng sanh cõi người, mà ngay cả ma vương ba tuần, vị trời cai quản thế gian cũng không thể nhận biết. Trong khi ma vương ba tuần thì có thể hóa làm thân Bồ Tát, hóa làm hình Phật. Do đó, vị nào trước đây đã từng gặp hoặc tiếp cận được với hiện thân Phật và Bồ Tát nên cẩn thận. Vì trước đời mạt pháp, Phật và Bồ Tát không có xuất hiện nơi cõi dục hoặc cõi người chúng ta. Còn tạng bí mật của Như Lai là những lời giảng bằng mật ngữ để che giấu ý nghĩa chân thật trong các kinh Đại Thừa. Và trong phẩm Bồ Tát Kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật cho biết lời giảng về tạng bí mật của Như Lai gọi là Kinh Đại Niết Bàn. Nhưng vì lời giảng về tạng bí mật của Như Lai trong các kinh Đại Thừa ý nghĩa bị che giấu, nên Kinh Đại Niết Bàn là lời khai mở ý nghĩa chân thật về tạng bí mật của Như Lai lưu lại trong các kinh Đại Thừa vào đời mạt pháp. Còn Kinh Đại Thừa thì chỉ ghi lại lời giảng về tạng bí mật của Như Lai bằng mật ngữ, nên không gọi Kinh Đại Niết Bàn. Kinh Đại Niết Bàn chỉ xuất hiện vào đời mạt pháp. Quý vị lưu ý, Kinh Đại Bát Niết Bàn và Kinh Đại Niết Bàn có và không có chữ bát là hai kinh khác nhau. Kinh Đại Bát Niết Bàn có chữ bát là tên của kinh ghi lại buổi giảng sau cùng trước khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Còn Kinh Đại Niết Bàn không có chữ bát là lời giảng về tạng bí mật của Như Lai vào đời mạt pháp. Sở dĩ lời giảng về tạng bí mật của Như Lai vào đời mạt pháp được gọi Kinh Đại Niết Bàn là vì lời giảng có phát ra tia sáng Đại Niết Bàn chiếu vào thân người nghe, độ người nghe thoát sanh tử luân hồi. Theo lời Đức Phật Thích Ca giảng trong phẩm Phạm Hạnh Kinh Đại Bát Niết Bàn, thì Phật tánh cũng thuộc tạng bí mật của Như Lai. Và tạng bí mật của Như Lai thì chia làm hai phần. Nếu chỉ để dự phòng, đem ra giảng nói với mục đích chấm dứt những điều ác khiến mọi người xa lìa những lợi dưỡng tà mạng thì gọi là tạng. Còn nếu như thất bảo, tài vật trước cất để dự phòng lúc lúa gạo mắc, giặc đến xâm lăng, chánh trị khổ khắc, thời dùng để chuộc mạng thì gọi là bảo tạng. Trong khi Phật tánh là bảo vật của chúng sanh, Đức Phật cột nơi chéo áo chúng ta, nghĩa là chưa dạy cách sử dụng. Vì vậy, vào đời mạt pháp, qua Kinh Đại Niết Bàn, chúng ta được nghe giảng về sự màu nhiệm của Phật tánh. Và sự màu nhiệm của Phật tánh sẽ giúp chúng ta thoát khỏi lời nguyền và sự cai quản của ma vương ba tuần, ví như dùng để chuộc mạng. Còn điều chúng tôi muốn chứng minh cùng quý vị trong phần này là vào đời mạt pháp, chúng ta sẽ được nghe giảng ý nghĩa chân thật lời Đức Phật giảng về tạng bí mật của Như Lai lưu lại trong các kinh Đại Thừa. Do đó, trước đời mạt pháp, chúng ta chỉ hiểu lời giảng trong các kinh Đại Thừa theo duyên riêng của người đời, như người mù rờ voi vậy. Và khi hiểu theo duyên như vậy, thì có những lời giảng liên quan đến tạng bí mật của Như Lai, nhưng không hợp với bất cứ duyên mê lầm nào của người đời, nên không có ai để ý tìm hiểu. Và Đức Phật Thích Ca đã dùng cách này để che giấu ý nghĩa chân thật lời giảng về tạng bí mật của Như Lai. Còn diệu pháp chưa từng có là diệu pháp giảng nói trong đời vị lai, cũng tức đời mạt pháp. Và sự màu nhiệm của diệu pháp có ra trong đời mạt pháp thì trước đó chưa từng có. Nghĩa là các pháp có sự màu nhiệm từ trước đến nay đều không giống với sự màu nhiệm của diệu pháp có ra trong đời mạt pháp. Hoặc nói một cách khác là tất cả các pháp đã có trước khi chúng ta nghe biết Như Lai có kế hoạch độ chúng sanh thoát sinh tử luân hồi lưu lại trong các kinh Đại Thừa, thì dầu có nhiệm màu như thế nào đi nữa, cũng không phải diệu pháp của Như Lai độ chúng ta thoát sanh tử luân hồi. Sở dĩ phải có sự sai khác như vậy là vì sau khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, nơi đời không có Phật và Bồ Tát. Trong khi Ma Vương Ba Tuần là vị trời cai quản thế gian, luôn theo pháp pháp của Như Lai. Nên để vào đời mặt pháp, người đời có thể nhận ra diệu pháp của Như Lai độ mọi người thoát sinh tử luân hồi, thì phải là pháp chưa từng có để người đời dễ phân biệt. Do đó, những pháp mà chúng ta đang tu tập trong đời hiện tại, tức là kể từ lúc Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn cho đến trước đời mạt pháp, tuy cũng rất nhiệm màu, nhưng đó không phải là pháp của Như Lai độ chúng ta thoát sinh tử luân hồi. Vì diệu pháp của Như Lai chỉ xuất hiện trong đời mạt pháp. Và sự cao thấp giữa Phật và Ma Vương Ba Tuần, chỉ có Phật và Ma Vương Ba Tuần mới biết nhau. Còn đối với chỗ hiểu của người đời chúng ta thì không thể nào phân biệt được. Mà Ma Vương Ba Tuần thì không bao giờ nói sự thật cho chúng ta biết. Còn lời giảng về tạng bí mật của Như Lai vào đời mạt pháp gọi kinh Đại Niết Bàn là vì lời giảng có phát ra tia sáng Đại Niết Bàn chiếu vào lỗ chân lông của người nghe, có thể dứt trừ được tất cả phiền não, làm cho người nghe tiêu tội được thanh tịnh phát tâm Bồ Đề, dứt trừ tất cả tội nghiệp vô gián, tất cả những điều ác, và cũng độ chúng ta thoát sinh tử luân hồi cùng với nhiều sự nhiệm màu khác. Vậy thì sự nhiệm màu của kinh Đại Niết Bàn là dùng âm thanh tiếng giảng làm phương tiện phát ra tia sáng độ chúng sanh, còn chúng ta khi nghe thì được độ. Trong khi từ trước đến nay, chúng ta dùng âm thanh để trì chú hoặc mong cầu. Khi nghe được lời trì chú và mong cầu của chúng ta, thì các vị sẽ độ chúng ta. Nghĩa là chúng sanh dùng âm thanh làm phương tiện, và các vị thì dùng nhĩ căn làm phương tiện. Cho nên lời giảng kinh Đại Niết Bàn phát ra tia sáng Đại Niết Bàn chiếu vào thân người nghe để độ người nghe là sự nhiệm màu của diệu pháp chưa từng có, mặc dầu cũng dùng âm thanh và nhĩ căn làm phương tiện, nhưng cách sử dụng thì trái nghịch với các pháp chúng ta đang được độ. Và vì tia sáng Đại Niết Bàn chỉ xuất hiện trong đời mạt pháp nên là pháp chưa từng có, do các đức Như Lai trọn nên để độ chúng ta thoát sinh tử luân hồi. Và điều chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị là diệu pháp của Như Lai chỉ lắng nghe không mong cầu. Vì khi mong cầu là chúng ta khởi vọng và chạy theo vọng tưởng, nên không thể làm cho tâm lắng động. Nghĩa là càng mong cầu thì càng làm cho tâm chúng ta bị động, mất dần sự thanh tịnh, không thể dứt mê lầm hoặc thoát sanh tử luân hồi. Và vì thuyết của Đạo Phật, phải từ thân người mới có thể tu chứng quả Phật, nên diệu pháp của Như Lai xuất hiện vào đời mạt pháp, vừa độ chúng ta thoát sinh tử luân hồi, vừa gìn giữ thân người, nên cũng sẽ không dạy chúng ta mong cầu được giảng sanh về cõi Phật. Vì khi chúng ta nghe âm thanh lời kinh Đại Niết Bàn giảng, thì chúng ta đã được sự hộ niệm của Phật. Nên dầu không giữ được thân người thì chúng ta cũng đã được Phật hộ niệm, không cần phải mong cầu vãng sanh về. Vả lại, cõi Phật thuộc về vô tướng, nên khi chúng ta chưa tu chứng Phật tánh thì chưa thể nhìn thấy được cõi Phật. Do đó, việc chúng ta mong cầu được vãng sanh về cõi Phật trong lúc chưa tu chứng Phật tánh là điều không thể. Sự màu nhiệm của kinh Đại Niết Bàn làm cho người đời tiêu tội, dứt trừ được tất cả tội nghiệp vô gián, thì có sai với luật nhân quả không? Nếu nói theo quy luật của pháp thế gian, thì làm cho người phạm tội nghiệp nặng, tiêu tội và dứt trừ tội nghiệp vô gián cho các chúng sanh cõi ác, thì sai với luật nhân quả. Nhưng nếu căn cứ theo thuyết của Đạo Phật, thì vì chúng ta bị sanh tử luân hồi là do mê lầm. Và lục đạo luân hồi chỉ có nơi cõi dục, nên cũng chỉ có chúng sanh cõi dục mới bị sanh tử luân hồi. Và trong phẩm thí dụ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật Thích Ca ví cõi dục như ngôi nhà lửa cất trên đất ông trưởng giả. Và chúng sanh cõi dục là con của ông trưởng giả, vì dạo chơi đi vào ngôi nhà lửa, rồi sau khi đi vào ngôi nhà lửa, chúng ta mới ham ưa đắm. Cho nên trước khi trở thành chúng sanh cõi dục, chúng ta chưa bị mê lầm. Trong khi do mê lầm, chúng ta mới tạo nghiệp, rồi từ nghiệp cõi người chúng ta mới sanh vào các cõi khác trong lục đạo luân hồi theo quy luật của Pháp thế gian. Do đó, nghiệp mà chúng ta tạo ra nơi cõi người là do bị cuốn hút vào sự vận hành của Pháp thế gian, nên Như Lai không trách phạt người tạo nghiệp ác và xem tất cả chúng sanh trong lục đạo luân hồi của cõi dục đều bình đẳng như nhau. Còn khi chúng ta chưa thoát sanh tử luân hồi thì vẫn phải tuân theo luật nhân quả của Pháp thế gian. Nên điều chúng tôi muốn chứng minh cùng quý vị trong phần này là vào đời mạt Pháp, Như Lai xuất hiện nơi đời là để độ tất cả chúng sanh cõi dục, trong đó có người đời chúng ta thoát sanh tử luân hồi. Nghĩa là Như Lai không có sàng lọc hoặc phán xét ai có tội, ai không có tội, ai đáng được độ, ai không đáng được độ. Do đó, diệu pháp của Như Lai chỉ cần chúng ta nghe âm thanh lời kinh Đại Niết Bàn giảng, thì tất cả đều được sự hộ niệm của Như Lai độ thoát sanh tử luân hồi bình đẳng như nhau. Ngoài ra, chúng tôi cũng muốn chia sẻ cùng quý vị trong chủ đề này là Đạo Phật do Đức Phật Thích Ca khai sáng. Nên nếu chúng ta tu học Phật Đạo, thì Kinh Phật là điểm tựa. Vì Ma Vương Ba Tuần là vị trời cai quản lục đạo luân hồi của chúng sanh, cõi người, cõi dục. Mà Ma Vương Ba Tuần thì quyết không để chúng ta thoát sinh tử luân hồi. Cũng tức là Ma Vương Ba Tuần không muốn chúng ta hết mê lầm. Do đó, Đức Phật Thích Ca thuyết giảng các pháp phương tiện chỉ với mục đích dìu dắt chúng ta xa lìa lòng chấp, chưa dạy cách tu tập. Vì có dạy, chúng ta cũng không nhận biết để tu tập theo. Còn việc Đức Phật gọi đời mạt Pháp và đời vị lai cùng chung một thời điểm là cho chúng ta biết vào đời mạt Pháp, Như Lai chuyển bánh xe Pháp, chấm dứt giai đoạn dìu dắt chúng ta xa lìa lòng chấp. Vì đã đến thời điểm Như Lai thực hiện Bồ Tát Đạo độ chúng ta thoát sinh tử luân hồi. Nghĩa là vào đời mạt Pháp, chúng ta lại nương theo bánh xe Pháp Như Lai chuyển để thoát sinh tử luân hồi, chưa tu học gì cả. Nhưng vì sao Đức Phật Thích Ca không dạy chúng ta cách tu tập, mà chỉ dìu dắt chúng ta xa lìa lòng chấp, rồi lại độ chúng ta thoát sinh tử luân hồi? Như vậy thì có phải chúng ta không cần phải tu chăng? Không phải vậy. Vì với các pháp phương tiện do Đức Phật Thích Ca thuyết giảng, mà chúng ta chọn đúng pháp tu chữa được duyên sai lầm của mình, thì chúng ta cũng thoát sinh tử luân hồi. Nhưng vì khi chọn pháp tu, chúng ta căn cứ vào sự ưa thích mê lầm của mình, cho nên pháp tu đó hợp với duyên sai lầm, không phải pháp chữa duyên sai lầm của chúng ta. Ngoài việc chúng ta không biết cách chọn pháp tu, Ma Vương Ba Tuần còn có lời nguyền gạt và sai khiến chúng ta góp phần làm hư hại chánh pháp của Như Lai. Và nếu chúng ta để ý, thì quả thật từ trước đến nay, chúng ta không thấy có vị nào độ chúng sanh mà nhận mình là Ma Vương Ba Tuần cả. Trong khi Ma Vương Ba Tuần là vị trời cai quản cõi dục, nghĩa là tất cả những điều xảy ra nơi thế gian và người đời chúng ta, giàu tốt hay xấu, đều dưới sự quán sát và thuận theo quyết định của Ma Vương Ba Tuần. Tôi gợi ý như vậy để chúng ta cùng tư duy tìm biết vị nào do ma vương ba tuần giả hình. Nếu nhận biết rồi thì chúng ta hãy xa lìa. Vì khi chúng ta nghe biết những điều bí mật như vậy, thì Như Lai đang xuất hiện nơi đời độ chúng ta thoát sanh tử luân hồi. Và chúng ta cũng đã được sự hộ niệm của các đức Như Lai, nên chỉ cần xa lìa ma vương ba tuần thì chúng ta liền thoát khỏi sự cai quản của ma vương ba tuần. Còn nói về pháp phương tiện, thì pháp phương tiện nào Đức Phật Thích Ca cũng hướng dẫn chúng ta nuôi dưỡng tâm lành, trong khi chút ít điều lành cũng có thể phá nghiệp ác lớn, khiến chúng ta không gây tạo nghiệp ác làm hại lẫn nhau. Do đó, chúng ta không bị phạt vào các cõi ác theo luật nhân quả của pháp thế gian. Nên tuy các pháp phương tiện Đức Phật Thích Ca thuyết giảng không giúp được chúng ta thoát sanh tử luân hồi, nhưng cũng đem lại nhiều lợi ích cho chúng ta khi đang còn bị sanh tử luân hồi. Nhưng vào đời mạt pháp, xa lìa lòng chấp pháp là quan trọng nhất mà Đức Phật Thích Ca mong ở chúng ta. Vì chỉ có xa lìa được lòng chấp pháp thì chúng ta mới nghe biết Như Lai đang xuất hiện nơi đời độ chúng ta thoát sinh tử luân hồi. Nghĩa là chỉ cần xa lìa được lòng chấp pháp thì chúng ta sẽ nghe biết những điều đang xảy ra trong đời mạt pháp. Diệu Đức Pháp Nhãn Tàng ứng dụng đời mạt pháp, tháng 12 năm 2021.